chánh định, chánh định tánh, ngoài nhiên không đủ sức. À, còn anh này á là nghiệp nó lừng sừng nó không có rõ. À, thành ra cái ngoại duyên này nó là có năng lực. À, có kinh khác á thì nó không chia cái gì. À, mà nó chia là một á, ha. À, trong cái tài chánh nó chia là ba chắc. Chia chắc thôi cho nó chia ta chắc cho nó mới chia ra kia. À, à, chẳng hạn như này chấp hữu. Chúng sanh có chúng sanh gọi chấp hữu. À, chúng sanh chấp vô. Chúng sanh là không chấp hữu vô. Không chấp hữu mà cũng không chấp vô. Thì cái chai cái này là ít thôi, cái quan điểm này thì ít. À, lấy quan điểm này là chánh. Thì mình học cho nó biết vậy sao? Không chấp, không mặc trước chấp phụ vô, mình lấy cái quan điểm trên đi, rồi lấy quan điểm ở dưới, để dưới chỗ nào nói về cái không có rõ ràng. Ở trên này nó còn kia cắt cõi. Thôi giờ còn gì nữa không? Trang 16. Nói tâm siêu diệt tầm tư. Thì kệ quý vị phải chịu khó, nếu mà không trong đường này không biết thì phải học kệ đó. Nãy là như ý thỉnh vấn Bồ Tát. À, tức là thử những cái chân lý rốt ráo. À, nói về Pháp Dũng. Bây giờ Đại Bồ Tát Pháp Dũng thưa Phật, kính bạch Thế Tôn, phía đông cõi này, qua 72 hằng hà sa thế giới hệ, có thế giới hệ tên là đủ tiếng khen tốt. Nó gọi là cụ đại danh xưng á, tiếng Tàu nó gọi là cụ đại danh xưng. Cụ là đầy đủ. Cái này cụ tương di á, cụ tương di là đủ cái Đức Thế Tôn giáo chủ, hiệu là tiếng khen rộng lớn. Tức là cái Đức Phật đó tên là Quảng Đại Danh Xưng Như Lai. Trước đây con từ cõi Phật ấy mà đến cõi này, à, tức là xa lắm nha, 72 hằng hà xa thế hệ. Tức là mình tưởng tượng là một cái thế giới hệ này nó không biết bao nhiêu. Còn Pháp Dũng Bồ Tát đó là mở tú mỗi cõi là 7 hằng hà xa, chứ không phải hằng hà xa. Tức là hằng hà xa là sức cát của sông Hằng á, cái sông Hằng coi như cát lấy ra một hạt cát thì là một thế giới, mà cái là cát của sông Hằng là bao nhiêu mình không biết, đó, một cái xa là 7 hằng hà xa có Phật có một thế giới là đối anh sinh mà Đức Phật Pháp Dũng là từ một kỷ đó tới đây nè, không biết đi bao lâu mới tới rồi, mình tưởng tượng có sức mình đi bao lâu, hả, đi hoài không tới à,
không bao giờ tới,
cái này nó phải thành ra một hồi á, cái này nó bởi năm ông tổ này đụng cái này ông mới giảng cái thằng thông cho mình nghe. Nó dùng thằng thông nào mà tới cỡ này mà tới như vậy, nó xa không thể tưởng tượng như vậy á. Và Phật thuyết pháp là Bồ Tát đầy đủ, có mặt đầy đủ hết rồi. Trước đây con từ cõi Phật này mà đến cõi này, tại cõi Phật ấy, hai con từng thấy có một nơi có 70.000 ngoại đạo. Đó, cái ngoại đạo này là đó, 70.000 ngoại đạo, tức là chấp thủ về mấy cái phi đạo làm đạo, nó gọi là ngoại đạo, gồm cả các bậc thầy của họ. Nghe không? Tức là bậc là thượng thủ không đó, thầy không đó, cùng ngồi với nhau. Ngoại đạo bây giờ có cái vấn đề này rút mắt phải giải quyết phải không? Chứ thường thường ngoại đạo nó cũng đâu có ngồi nhau đâu, giải quyết không được, bây giờ ngồi nhau. Nghĩ rằng là dùng cái trí tuệ cập thể giải quyết mà. Ở đây mình cũng nghĩ gì đó. Đây mình cũng nghĩ là cái gì giải quyết không được là đưa trí tuệ cập thể giải quyết. Mà nhưng mà giải quyết được thế gian thôi, vì xuất thế gian là nó vô phương rồi. Phải dùng trí tuệ mà chắc vô là không cách nào giải quyết được hết á. Nên dùng với nhau nha, để làm gì? Để nghĩ về sắc thái của thắng nghĩa các pháp. Cái này là nhà mình phải nói cái này mới dễ sợ nè, để cho mình có cái tư duy mình coi chừng chết đó. Nghe không? À, cái này là 70.000 ngoại đạo nha, 72.000 người là nhiều lắm á. Ở đây buổi họp nào chưa buổi họp nào ở bên này đủ 72.000 người mà gọi là tai trí tuệ rồi đó. 72.000 ngoại đạo mà là toàn là tai trí tuệ không à? Tai trí tuệ mà tai này là gì? Là bậc sư á, bậc thầy á trong cái ngoại đạo không á? Chứ là 72.000 người họp lại. Suy nghĩ thì hỏi là suy nghĩ lần bàn thì cái suy nghĩ này ghê gớm lắm, nhưng hơi giỡn. Phải tưởng tượng là tay là óc như vậy. Xưa là bên thời Đức Phật thì chỉ có ta 6 tên lục sư ngoại đạo mà làm sóng gió ở bên cõi Ấn Độ rồi. Cái này 72.000 tay, một cái tay mà cái là sư thứ thượng thừa không học lại tư duy. Dạ, ghê gớm à. Tư duy 72.000 tư duy. Cái lực tư duy này đó đối với một cái mình tư duy nè. Cái tư duy của mình đó, là ăn thua vậy không? Vậy mình cũng làm tư duy vậy chứ. Mình cũng nhắn tư duy vậy đó. Thấy không? Dạ, giờ mình chỉ có một mình thôi. Một mình mà cũng chưa làm thầy làm thiết gì được. Mấy người kia đó, mình ngoài tư duy nghĩa lý. Còn so với 72 ngoại đạo mà tư duy thì cái sức tư duy của ông này là nó chính xác bao nhiêu lần. Nếu mình là thầy rồi đó, thì nếu mình là bậc thầy cái gì nữa. Hay mình là thầy thì đây là 72.000 vị thầy, thì cái sức tư duy của mình với sức 72 thì bằng 1/72.000 thôi. cái chữ chính xác đó là 1/7 2000 thôi, nếu mình là thầy đó nha. Nha, mình cùng ngủ tư duy á thì cái xác suất của mình á cộng lại 72.000 tiết tệ nó hợp lực lực mà thầy không, cũng như mình chưa là thầy thì coi xác suất của mình là 1/1000 rồi. Tư duy chính xác mới chính xác, chỉ có 1/1000 thôi. Thành ra này nói là không, như mình tư duy thì chắc trúng đâu, để nghĩ là trúng. 72.000 gì tư duy mà tư duy còn không ra thì này nó tư duy không ra nè. Thành ra quý vị coi chừng á, tránh tư duy của mình là tư duy bởi nghiệp, nhớ nha, tránh tư duy của mình là tư duy bởi nghiệp. Cái tư duy của mình á, nếu mà không gọi là tránh, rồi lý do là tại sao là tư duy bởi nghiệp, nghiệp hoặc và vô minh. Vô minh tại sao là từ khởi, từ chưa trừ được tham sân si mà tư duy, chưa từ tham sân si tư duy thì cái tư duy đó chỉ là do nghiệp hoặc vô minh mà tư duy, nó không có gì chính xác hết á. Thành nó phải đặt ra cái tránh tư duy, tránh tư duy tức là tư duy có một cái frame, có một cái khuôn khổ để mình tư duy, mà tư duy nó lấy gì, lấy thánh đạo ra tư duy chứ không có tư duy theo mình. Thành nó phải học, học để biết thánh đạo là cái gì, thấy không? Chứ bây giờ mình ngồi mình tư duy theo mình nó rõ đẳng cái gì, tư duy là tư duy theo cái nghiệp không à, thấy không? Thành nó tránh tư duy, tránh tư duy tức là tư duy gì, tư duy theo chân chánh, là chân chánh là cái gì, gọi là chân chánh là những gì Phật thuyết ra để đưa mình tới giải thoát là chân chánh. Ờ đó, thì phải lấy cái chân chánh đó, chân chánh đó là chỉ có cái nghiệp của Phật đã giải trừ hết tham sân si không có thấy. Rồi lấy cái đó là cái frame để mình tư duy ra, mình phải tư duy trong cái frame, tức là phải có học rõ ràng minh bạch. Mà nó không có cái gì để cho mình, nó gọi là nghi ngờ, nó phát cái nghi rồi, mình tính giải đàng hoàng, mình vào đó mình tư duy. Thì cái tư duy đó nó mới đưa cho mình đi vào cái frame đúng. Thật không, tự tuyệt đó không bao giờ, mình ngồi mình suy ngẫm tại, nguy hiểm đó. Thì không căn cứ gì đó là bảo đảm là suy ngẫm, bảo đảm suy càng suy ngẫm là càng bậy. Nó là chỉ là cái nghiệp hoặc là vô minh là tham sân si gì ngã mạng gì của mình nó sinh khởi. Thành nó coi quý vị coi chừng, mấy khi mình coi là tổ viết một câu nào là dẫn một câu kinh, không bao giờ mà nói dứt ý mình á, giờ dẫn viết xong nó là luận này nó nói gì, luận kia nói gì, luận cái nào, nhưng mà luận mấy cái luận nó mâu thuẫn nhau, nó nói là luận này nó nói gì nhưng mà luận khác nói gì. Tổ viết là còn vậy á, không gì không dám tư duy lấy cái tư duy của mình nữa, thấy không? Đó, thành ra quý vị phải học cái tinh thần vậy thì mình vô đạo mới được. Chứ nếu mình học mình cứ ngồi suy ngẫm mà nó thế gian thì mình lấy tất nhiên mình đứng tư duy mà theo cái tư tưởng lấy data của thế gian, hay lấy khoa học của thế gian tư duy, thì tư duy nó coi chừng nó lạc, có thể trúng nếu mà mình có cái căn tánh lớn thì nó vẫn sẽ trúng, nhưng mà coi chừng nguy hiểm. Cái này gồm 72 ngoại đạo, gồm cả các bậc thầy của họ cùng ngồi với nhau, bây giờ tụ hội lại có một nguyên nhân, là nguyên nhân này là cái gì, là họ muốn tìm được cái thắng nghĩa cuối cùng, cái chân lý cuối cùng đó là cái gì ha, để nghĩ về sắc thái, tức là những hình tướng á, hay những hình tướng của thắng nghĩa của các pháp, tức là những cái là pháp tánh á, pháp tánh là pháp tướng á, của các pháp, họ chung nhau bàn luận, đầu tiên là bàn luận cân nhắc xem xét, bàn luận cân nhắc xem xét. Cái này tôi không dịch tiếng tạo nữa. Bàn luận cân nhắc xem xét thì ba cái này thuộc về tâm, tức là quán xét rồi tranh luận thảo luận ha, rồi tư lương rồi quán sát, hình như trong đó gì đó nó gọi là tranh luận tư lương quán sát, quán sát là xem xét á, thấy không? Tức là tâm hết á, suy tầm tất cả, tức là bắt đầu là nghĩa là tất cả pháp thì coi hết, được quan sát hết, tức là 84 dạng pháp tạng gì tâm gì họ quan sát hết, tất cả hữu gì vô gì được nghiên cứu hết, rốt cuộc họ không biết được thắng nghĩa của các pháp, suy tầm hoài rốt cuộc không biết được, không hiểu được, không thấy được, không cảm nhận được, không trực nhận, không chứng được, không biết. Họ chỉ có cái biết phức tạp, mâu thuẫn, bất định. Tức là cái biết của họ là cái biết nó chia trẻ, không đồng nhất, bất định, nên họ chống nhau. Bắt đầu họ phải cãi cọ nhau, chống nhau, cãi nhau. Rồi miệng lưỡi xuất ra giáo với lao mà đông thập nhau. Tức là bây giờ không đồng ý nhau đó. Đông thập nhau, quấy phá nhau. Rồi họ giải tán. Thấy không? Đó. Thành ra đó, cái này á là họ bắt đầu là hợp lại ha, rồi nghỉ ha, rồi bắt đầu là cải, giờ tay.
Tức là trong này họ dùng ba cái nghiệp để mà họ quan sát, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà họ quan sát, rồi cuối cùng không có đạt được. Tức là họ dùng ý là họ thẩm sát, tư lương căn nhắc, nhưng mà cũng không đắc được xí nghĩa. Tức là họ dùng miệng tranh luận cãi cọ nhau, rồi như mày nói là âm thọc nhau, rồi quấy phá nhau, rồi tùm lum tùm la, rốt cuộc cũng không nhập được ý nghĩa. Rồi thân nghiệp của họ là cũng như là thân hòa đồng trụ á, thân nghiệp của hòa đồng trụ á, tức là họ bây giờ đầu tiên là họ hòa với nhau, ngồi lại với nhau, chứ không chịu là mọi người một bên suy nghĩ nữa, tôi tập trung lại, thân là tập trung lại, tức là thân nghiệp hợp lại, tức là họ dùng cả thân khẩu ý, họ giải quyết cái thân nghĩa đế tướng, mà cuối cùng vẫn không có giải quyết được, rồi họ giải tán, rồi đó là cái cảnh của một cái ngày pháp dũng là ngày thấy như vậy đó. Thì cái này thì ý nói là sao, ý nói gì đó, còn đó là ngày pháp dũng là họ đưa ra một cái tiêu đề cho mình thấy để ngài muốn diễn tả một cái ý gì, mà diễn tả một cái ý rằng là thắng nghĩa đế tướng á không thể suy nghĩ mà biết được. Vậy thôi à, mấy ông này là tai thứ dữ đó, rồi suy nghĩ rồi rốt cuộc không có hiểu được. Tức là nãy mình nói là một cái thắng nghĩa đế tướng nó có năm tướng, thứ nhất là ly ngôn danh ngôn tướng, ly pháp vô nhị tướng, rồi siêu diệt siêu quá tầm tư tướng. Cái này là đang nói cái siêu quá tầm tư tướng, vô nhị tướng mình học rồi, ly ngôn tướng học rồi, thấy không? Cái này nói cái thứ ba là siêu quá vượt quá cái tầm tư tướng. Thì tại sao mà cái gì tầm tư không ra, nó kẹt cái tầm tư nó dính vào pháp vô vi, cái tầm tư là nó dùng không gì tầm tư thôi, nó kẹt cái có gì tầm tư là rồi gì phải có một cái gì để gì bám vô, nó kẹt một cái vậy thì nó là một cái tướng khác của cái hữu vi chấp thủ hữu vi. Mà cái tầm tư này đó là hai cái rất là quan trọng, hai cái này bất động trong năm thiền chi. Cái gì tu thiền á nó có là hữu tầm hữu từ, ha, đâu là cái nó gì đắc được sơ tiền từ là do những cái này, hữu tầm hữu từ ha, rồi vô tầm hữu từ hữu tư hữu tướng chứ. Thì cái kia nào bây giờ hữu tầm hữu từ là người thường nè, nhưng bây giờ những người thường này có cái tâm muốn tu thiền thì họ còn tìm cái đề mục, họ lấy đề mục vào tư duy, họ còn tìm tới đề mục, còn người khác thì tìm cái gì, tìm công việc gì sao gì với công việc ái dục của thế gian thôi, và không có chịu tư duy. Thành cái anh này đó là anh bắt đầu anh tu thiền nè, thì bắt đầu là cái khi mà cái tâm tầm mình nó không cái tâm không cần dụng công để tầm nữa đó, mà cái sự quán sát nhân rõ ràng đó thì họ vô được sơ thiền. Rồi bây giờ vô tầm vô tư thì họ vô được tâm thiền trở lên thì vô tầm vô tư. Thì đây là những hình hiện tướng của thiền tịnh. Mà mấy ông hiện tướng thiền tịnh này đó, dù có tầm có tư hay là không tầm không tư gì đại khái đó, thì nó cũng đều có những cái tướng bỏ tầm để mà vượt qua những trạng thái di tế thôi, mà cái này nó vượt qua cái hai cái tướng này luôn, tức là không kẹt trong các thiền định, đây nó bắt đầu nó vô tới phi tưởng phi tưởng thứ luôn, thì cũng dính cái tầm tư này thôi. Anh nói là cái cảnh mà phi tưởng thứ là cảnh ngoại đạo, nó lên tới tối cao của nó rồi đó, thì cũng từ cái tầm tư này mà phát sinh. Thì cảnh tướng này nó đều là những cái địa này nó không có trú theo cái thân nghĩa đế, thành nó tìm vào đâu ra, thấy không? Cái địa này nó vượt ngoài tất cả các định, vậy nó vượt ngoài cái tầm tư tướng này, tại vì tầm tư tướng là hai cái chỗ bám víu để nương vào thiền định. Chẳng hạn như giờ mình nói là chẳng hạn như không vô biên xứ định, thì không xứ định này nó phải lấy cái tầm là cái tầm vào cái hư không vô biên mà nó trụ, thành nó phải vô thành ra cái cảnh những cảnh giới mà nãy mới bị học cũ địa đó là cũng do cái tầm tư mà nó sanh ra, mà vậy do tầm tư vô tức là cái phủ vi nó lọt cái cõi thôi, thành ra cuối cùng cái này nó vượt ra ngoài tầm tư, thành ra dùng tầm tư tức là tầm tư là suy ngẫm hay là có quan sát có tranh luận cái gì ha, thành có cái tướng đều bị kẹt hết, không có vô được. Thì bữa nào á các đợt sau mà tôi về thì mình giảng về tầm tư rồi nói mấy cái sơ thiền tịnh cho quý vị nghe, vô cái là thiền sơ thiền cái tầm tư như thế nào, tầm tư thế nào á, nó cho rõ lại cho mình nắm, thì mình phải hiểu cái tầm tư rồi thì mình mới hiểu là cái siêu quá tầm tư này nó quan trọng đó. Thì quá tầm tư này là quan trọng đó, chứ không phải là một cái loại mà quan niệm mình là tôi ngồi tôi suy nghĩ sao cái chùa này xảy ra cái gì cái tầm tư đó là bình thường đó. Cái tầm tư là nó vượt qua các cõi mà nó đi đắc đạo á, tầm tư nó ghê gớm lắm, nhưng mà tầm tư thường đó là nó vượt qua cõi dục, nó vượt qua cõi sắc, nó vượt qua cõi sinh sắc, cái này nó nghĩ là nó vượt qua cái đó là đắc đạo không á, thấy không? Cũng như là mình nghĩ nó làm sao để chứng đạo vậy nha, tầm tư như vậy ghê gớm lắm á, mà cuối cùng là cũng còn bị trật đó. chứ không phải là mình nói là sao có thể nấu cơm mà tầm tới cách nào nấu cơm ngon của tôi đỡ gì đó lãng bạc rồi tôi đâu có ai nghĩ tới đâu. Hay là mình nói à tôi à tôi à, muốn đi coi hát quá để coi mình suy ngẫm, mình suy ngẫm tới là tứ á ha, rồi coi cái ở chỗ nào có phim hát nào hay là bắt đầu sao đó phải không, hay là mình coi sách đọc báo rồi tầm coi cái chương mục quảng cáo nào tìm cho quảng cáo nào có nó rõ phim nào hay để tôi đi coi vậy. Cái tầm tư nó thường lắm, mình không kể ở đây phải không, tầm tư này là cao siêu lắm á, tầm tư là thiền định, thấy không à, thành ra cái này á à, lúc đó con nghĩ bây giờ tôi đợi mình nói tới vậy đi, bữa nào mình nói cái tầm tư lại ha à, thì để kỳ gì tôi về tôi giải cái tầm tư lại lúc ấy rồi học đoạn này cho hết đi. Bây giờ giải tán rồi đó thì lúc đó ông này ông Pháp Dũng Bồ Tát này mới nghĩ riêng như vậy, sự xuất thế của Thế Tôn thật là hiếm có, thấy không, bởi vì nhờ sự xuất thế ấy mà đối với thắng nghĩa siêu diệt lãnh vực tầm tư vẫn có người thấu suốt chứng ngộ. À, tức là mới khen cho là Đức Thế Tôn mà ra đời đó ha, ha, mà nói cái lý của thắng nghĩa mà nó vượt ngoài siêu tầm tư, mà nói ra mà nhờ người ta từ từ người ta nghe được, người ta lý giải được, người ta liễu tri được ha, mà người ta thấu suốt được vấn đề đó, người ta chứng ngộ là không phải là thường, là mới kêu là khen. Đức Phật cũng dùng cái ngôn từ ha, thi thiết qua giả thiết ra ngôn từ để nói mà người ta thắng được, thì Đức Phật thật là siêu việt, biết không, Đức Phật thật là siêu việt. À, thầy ra ổng khen. À, thì Đại Bồ Tát Pháp Dũng kính bạch như vậy rồi, Đức Thế Tôn dạy ngài. À, thì Đức Phật mới là dạy. À, thì thiện nam tử, đúng như vậy, đúng như thị, nói là như thị đó. Đúng như chân lý ông nói, đúng như cái điều ông nói, đúng như cái chân lý ông nói vậy. Tức là Phật xác nhận cái điều là như thế này, tầm tư không có được. Vậy thôi à. Quả tạo đó tầm tư đó, thấy chưa? Đúng như thị, tức là cái thứ nghĩa đế này á, nếu mà còn cái tập khí nghiệp hay toàn một cái gì sanh trong mấy cõi tầm tư cách mấy cũng không có ra, thấy không? Đối với thắng nghĩa siêu vượt tầm tư, à, cái thắng nghĩa này nó đã vượt ra ngoài tầm tư rồi, mà tại sao Phật nói được là Như Lai đã chánh biến giác, tức là nhập vào cái thắng nghĩa đó rồi, thấy không? Biết rõ như là cái biết của Như Lai là khắp cùng hết á, khắp cùng hết, tức là sao biến tức là khắp cái giác này nó khắp cùng, tức là biết trong cái tầm tư mà biết ra cái ngoài tầm tư luôn, vượt hết, biết là chánh đẳng, chánh biến giác là như vậy ha, chánh biết giác rồi, tức là gì, biết hết như vậy, biết cái vượt rồi tầm tư thế nào á ha, thì rồi thì Như Lai mới dùng cái phương tiện ha, tức là kế xảo kế đạt ra ngôn từ nói rõ cho người, thì cái kế đạt ngôn từ này là phải biết căn bánh, thật ra chỉ có Phật á nói được thắng nhiều đế thôi à, Phật cái Bồ Tát mà gọi là cuối cùng á, mà cuối cùng nó còn bình thường nói không được, tại vì thực sự ra nói gì cũng lạc vào cái kế đạt danh tự, thành ra chư Phật gì căn tánh của mình dùng cái kế đạt danh tự mà phá được, là tại vì cũng như là dùng ngày ngày thiền qua nói là như cái lớp học vào ồn thì ông giáo sư ông la lên im ha, thì cái tiếng im nó phá được cái ồn, cái im đó nó vẫn là ngôn từ, nó vẫn là âm thanh, nhưng mà nó phá được âm thanh, nhớ chẳng hạn như cái lớp ồn thầy giáo gõ rồi bản cóc thấy không, thì cái lớp im cái là tiếng gõ bản là tiếng ồn, phá tiếng ồn thì cũng vậy, Phật là vì vượt ngôn từ nhưng mà biết căn tánh nên phá được ngôn từ, còn chúng sanh gì nó không có biết, biến chánh biến giác này nè, cái biết khắp vượt ra ngoài tầm tư rồi, tức là Phật nhập vô cái vượt ngoài tầm tư mà nói là cái phá tầm tư, mà thành ra khi Phật nói đó là thì chúng sanh mà nói do phá tầm tư này không thể, nó gần như là nó không có thể biết hết, mình phải nói tùm lum hết á, người nào ngộ được cái nào thì người đã vô cái tầng tầm tư đó, vậy đó thì nhà nói rõ biết này hết, thì đó thì giờ mình học cái đây đi, rồi thì sau sẽ nói về cái tầm tư với các cảnh thiền định. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh và trọn anh Phật đạo. Thì à, quý vị về suy nghĩ coi, giờ tầm mình phải dùng cái gì mình tầm. Đó, rồi muốn suy tứ, tức là quán sát, thì mình dùng cái gì quán sát. Mà tại sao mình dùng những cái đó tầm để quán sát, lại không vô được thắng vậy đó. Thì bây giờ phải hiểu cái gì thì giảng nó dễ nghe đó.
Cái đó thì phải đắc đạo mới là hiểu được thôi rồi. cái đó phải đắc đạo mới hiểu thấu suốt
được. Đắc đạo rồi à.
Phải đắc đạo mới thấu suốt cái đầu tư đó chứ. Trời. Liên ngôn mà.
Không có, không có. Thực sự ra nó phải tập thêm rồi bỏ cái tham sân si trước. Hả? Không, nó không có tiếng nào gọi đắc đạo hết trơn á. Nhưng mà chính là cái tham sân si nó làm cho mình cái đạo nó không hiển ra. Cái đạo nó có sẵn trong mọi người hết rồi. Dạ. Nó không hiển được, nó không có gì lò đắc hết trơn. Cũng như ngọc mình, tiền bạc mình có sẵn trong người rồi, thấy không? Nhưng mình không lấy ra xài thôi, tại vì mình không thấy nó có sẵn trong người. Nên không có gì tôi được tiền hết trơn á. Tiền của tôi mà được cái gì? Tiền mà có sẵn trong người, bởi rồi bản sanh chúng sanh đều là Phật tánh. Anh đắc tánh là vô lý. Cũng như là bây giờ anh có một nhân, anh có 5 đồng, tôi nói tôi lượm được 5 đồng thì vô lý quá. 5 đồng của tôi mà lượm được cái gì? Thành nó không có vụ là đắc mà làm cho hiển ra. Tôi lấy được rồi, tôi biết nó 5 đồng đâu, tôi lấy ra tôi xài, thấy không? À, tôi biết là nhét đây tôi móc áo ra lấy ra thì nó hiển ra. Mà tại vì sao hiển không được? Là tại vì nó có những cái lớp che, đó là tham sân si, nó che lại mình làm sao làm mỏng nó đi thì cái này nó lộ ra. Thành nên không có đắc, không có chứng gì hết trơn á. Đắc tức là có cái gì không phải của mình có được, nó gọi là đắc. Có cái này mình bán chắc mình có sẵn, đắc cái gì nó đắc. Thành nên tôi nói đắc đạo chứng đạo nó không có, đạo nó chỉ là một cái phương cách để chỉ mình mỗi cách làm sao mình theo được cách đó. Ha, mà từ từ cái Phật tánh mình nó hiển lộ ra. Thấy không? Cho thành ra giờ tôi chỉ cái gì nên giữ giới, nên bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ tật đố, bỏ ganh tị, bỏ cái gì làm các thiện pháp, tu các công đức. Đó là cái cách để cho Phật tánh hiển lộ rồi mình không làm. Chỗ đảm nó không hiển à. Chứ phải ngồi tu thiền định mà nó hiển không có vụ đó. Thiền định nó bắt đầu là do định lực nó phát sanh sanh ra các sắc của các cảnh. Thì cái cảnh đó cũng là hư vọng thôi. Thành ra ngoại đạo á, dạng như bên Ấn Độ giáo hay là bên thần đạo nó tu thiền định dữ lắm nha. Nó nhập định rồi nó thấy khỏi giới của nó cũng, nhưng mà nó chết nó đọa đâu, nó đọa vào ngạ quỷ. Nức năng được thiền định vẫn sanh ngạ quỷ như thường, là định định sái. Cái định lực bảy tâm nó trú với cái tâm của ngạ quỷ, nó sanh ngạ quỷ, vẫn sanh ngạ quỷ à. Đừng có tưởng là đập thiền định mà nó sanh lên chư thiên đâu, tầm bậy. Thiền định mà dứt được cái dục của cõi dục kìa, dứt hết tất cả dục của cõi dục của sanh được chư thiên. Khó lắm chứ, người ta cõi dục đâu phải dễ dứt. Dục là khởi tâm tham, một cái anh tập về cái thiền định của ngoại đạo chứ hạn như học tập về thiền định của quỷ thần đi, cái tâm tham rất là mạnh. Thấy không? Nó tham có quyền năng, nó tham có lực, cái tập tham nó khởi tâm tham tu rồi thì nó lọt vào Atula đạo là chắc chắn. Thành ra trong khi mình còn thấy mình tham muốn cầu đắc đạo thì nào coi chừng. Cái năng lực nó có thể nó dẫn mình đi trong con đường khác mình không biết. Tu là diệt cái tâm đó đi. Thấy không? Nó là nguy hiểm đó. Như mình tham như có Phật cực lạc này kia cũng là cái tâm tham, nhưng cái tâm tham đó rồi là tham gì sắc. Sắc thanh tịnh nó còn đỡ, thấy không? Thì sanh cho nó cõi nó thanh tịnh, vẫn là kẹt nhưng mà vẫn sanh cho cõi thanh tịnh là cõi lạc, thấy không? Thì nó cũng đỡ hơn.
Nhưng mà vẫn có tâm tham,
thành nó vẫn còn cái sanh cái cảnh, thành nó luôn cõi cực lạc, nó nhất sanh bổ xứ mà vẫn còn sanh diệt như thường. Anh còn sanh một đời nó mình Phật, anh còn bỏ thanh đó anh sanh một đời nữa, chứ không phải là anh không sanh đâu. Thành ra đừng có tưởng mình tu thiền định mà không biết cái cách đúng á, cái tâm tham chưa mà diệt mà vô thiền định á là nguy hiểm vô cùng. Đỏ thì đỏ là quỷ dương chứ không phải đỏ thì quỷ thường. Thấy không? Tại vì cái năng lực tâm nó mạnh, nó có cái năng lực thiền định nên đỏ. Kinh Lăng Nghiêm mới nói là tu mà không có tâm tham trong sân còn mà tu thiền định thì đỏ là quỷ dương, nó rõ ràng. Thấy không? Tại vì cái tâm tham nó mạnh quá thành ra con quỷ nó có thế lực vậy thôi, cái tâm nó mạnh nó control những con quỷ khác. Thành ra giờ mà Phật có nói là tại đầu tiên á mình chưa có cái năng lực để mình thấy thực thi thì bắt buộc phải dùng sự tới đường giới để ngăn bớt nó thôi. Ngăn bớt nó rồi thì bắt đầu là tập để coi cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm ngã mạn, tâm bọn triển, tâm dối gạt, tâm hại, nó rồi nó phát sanh không? Thấy không? Nó là bao nhiêu phiền não nó còn phát sanh. Tức là không xong rồi. Làm sao cái Phật tánh hiện lộ được? Phật tánh mình không có cái đó nó che Phật tánh mình đi. Tu nó thành đừng nghĩ. Tu là mình tự xét lại, mình coi cái đó từ từ mình tìm cái mình trừ. Thì cái thanh mình thiền định trong cái giới luật, thiền định nó kia mục đích để làm chi? Tạm thời những cái tâm đó nó không phát sanh thôi. Khi mình thiền định mà tập trung vào cái gì, những cái tâm đó nó không cơ hội phát sanh, nó nằm đó. Nó vẫn có mà nó nằm. Rồi sau đó cuối cùng mình dùng cái chân lý của đạo Phật là cái huệ đó, mình thấy các pháp bằng cách là nó giả, nó dối gạt mình không đắm chấp nữa, cái tham mới bỏ thiệt. Cái pháp là giả, hồi đó thì mình cho nó thiệt, mình cứ bám hoài, mình cứ lo này lo kia, là cái tâm mình nó rõ ràng ơi sao mà giả, cũng như là như mình cho cái đồ chơi mà mình biết là cái đồ này nó không có thiệt. Thấy không? Mình đâu thèm lấy. Thì đương nhiên cái tâm tham từ nó mất, thì cái huệ nó mới là cái phá tham thiệt. Nó chỉ năng lực đè cái tham xuống thôi, tập trung lại. Tôi tập trung vấn đề này, cái vấn đề khác không xảy ra. Thấy không? Chứ không phải là nó mất cái tham. Mà thành ra phải dùng cái cuối cùng phải dùng cái huệ. Thì cái huệ mới quán, là khổ tập diệt đạo quán như từ bên kia vậy đó. Quán thì biết là khổ nguyên nhân tại sao nó phát sanh ra, tập nguyên nhân sanh ra, làm sao để diệt nó, thì quán sẽ hiểu rõ ràng là mình không còn theo cái đó nữa, tự nhiên cái đạo từ từ nó lộ ra. đắc đạo.
Như mình niệm Phật đó mà, như mình tu suốt cả đời này là mình không đoạn được cái tham sân si đó thầy, mà mình
Thích Na Ca Mâu Ni Phật. Thì sáng nghĩa siêu việt tầm tư, thì ở đây mình phải biết chữ tầm tư nó định nghĩa là sao. Nghĩa là nếu mà còn tầm tư thì không có vào hệ thống thắng nghĩa được. Tầm và tứ đúng ra trên danh từ của vị thường nghe tôi thì thiền định là tầm tứ là hai chi trong năm chi của thiền định đó. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn vô thiền thì mình phải có một cái đề mục, thành ra cái người nhập thiền tức là cái tâm họ phải định vào một cái đề mục nào đó, mà muốn định vào đề mục nào đó thì phải có một cái huệ trạch được cái đề mục, chọn được cái đề mục đó và sau khi mình chọn được đề mục rồi đó thì cái mình dùng cái huệ đó là mình mới kiếm cái đề mục đó để mình trú vào, thì đó gọi là tầm. Thì tầm á, đó là một cái huệ, thuộc về huệ mà nó dùng để chọn trạch ra cái pháp để mà mình đem cái tâm mình an trú vào đó. Chẳng hạn như bây giờ mình niệm Phật thì trong đó niệm Phật đó có thể là niệm Phật Dược Sư, niệm Phật Thích Ca, niệm Phật A Di Đà hay là niệm chung danh hiệu Phật, thì trong đó mình phải tầm mình muốn niệm cái gì. Chẳng hạn như mình đi theo Nam Tông á thì nó niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng hạn như niệm được Bút Thô chẳng hạn, thí dụ vậy, thì lúc đó là mình chỉ tầm cái chữ Bút Thô thôi, mình chỉ lấy chữ Bút Thô mà không lấy chữ khác. Còn nếu như mình đi về bên Tịnh Độ Tông thì mình lấy cái danh hiệu là Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình phải tầm được cái chữ A Di Đà Phật chứ mình không có lấy chữ Dược Sư Lưu Ly Vương Phật. Thành ra cái người mà muốn vô trạng thái là tập định thì đương nhiên là phải có cái đối tượng để mình tầm. Thì khi đối tượng tầm rồi đó thì cái tâm làm sao loại tất cả đối tượng khác và để nào an trú vào trong cái đối tượng đó thôi, nó gọi là tầm. Thì giai đoạn đầu tầm thì đương nhiên là dùng cái trí huệ để tầm. Do đó mà khi mà còn trí huệ để tầm thì cái tâm của nó thì nó tâm phải có phân biệt. Không phân biệt thì tầm mới được. Nếu mà tâm không phân biệt thì tầm không có được. Do đó tâm phân biệt đó thì nó không phải là thắng nghĩa đế. Tâm phân biệt là nó vượt ngoài cái tư duy phân biệt, do đó cái tâm mình không phân biệt đó, cái tâm chân như nó không có gì phân biệt trọng, do trong đó là nó siêu việt cái lãnh đến được tầm tư là vậy. Trong này nó nói tầm tư chứ không phải tầm tứ, mà cái chữ rõ ràng trong này nó cũng là chữ tư. Tư này có nghĩa là chữ tư lương, suy nghĩ. Nhưng mà trong các tổ luận á thì tổ nói là thực sự ra cái chữ này đó là nó có thể hiểu là tầm tứ, tức là nó thuộc dùng cái chi của thiền định. Tứ là một cái hình thức của huệ nhưng mà di tế hơn của anh tầm nữa. Anh tầm á là anh chỉ tìm tới đề mục thôi, còn anh tứ đó là lúc đó là làm sao là anh bám chặt đề mục không bao giờ buông bỏ, tức là không bao giờ rời. Thành ra cái chi đầu tiên trong năm chi thiền á, nó tức là hữu tầm hữu từ, hữu tầm hữu tứ. Ví dụ mình có đề mục rồi, như Nam Mô A Di Đà Phật rồi thì bây giờ mình vô mình tầm được cái tiếng A Di Đà Phật rồi, nhưng cái giai đoạn thứ hai của mình đó là phải bám chặt cái tiếng A Di Đà Phật. Thì bám chặt A Di Đà Phật nó gọi là tứ, tứ tâm sở, tức là dính chặt vào đó không bao giờ rời. Dính chặt cũng như là mình luôn luôn là quán sát không bao giờ buông, thành nên cái tầm tứ nó còn tên là tứ sát. Tứ sát đó là quan sát một cách chặt chẽ không bao giờ rời. Đây là những chi thường định quý học cho nhớ. Bây giờ nếu quý vị mà còn tập về thiền định á thì không bao giờ quý vị vô thắng nghĩa đế được hết trơn á. Tại vì thiền thắng nghĩa đế nó vượt ra ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Mà quý vị còn dùng tầm tứ, tức là quý vị còn dùng những đề mục thuộc về thiền định, thì quý vị được cuối cùng quý vị hoặc là quý vị đạt được cái cõi sắc, cõi vô sắc hay là vượt khỏi cõi dục, thì nó vẫn là dính trong tam giới mà nó không có bao giờ là mà vô được thắng nghĩa đế. Do đó nói rằng là cái vấn đề thắng nghĩa đế nó vượt khỏi cái vấn đề lãnh vực tầm tứ, tức là vượt khỏi cái vấn đề thiền. Thì chư tổ nói là thì bây giờ đi trong giai đoạn thiền định thì đầu tiên thì trong cõi dục giới thì từ cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula nhân thiên cho đến sáu cõi trời cõi dục thì nó đều gọi là cõi trời dục giới hết. Và khi nào quý vị dùng cái đề mục thiền định, cái tâm quý vị tầm được đề mục Và cái gì an trú vào đề mục, nó gọi là hữu tầm, hữu tự, hữu tứ, hữu nghe là tứ đó, hữu tầm hữu tứ đó, chứ không phải là ha. Thì giai đoạn đầu tiên đó là phải gì, phải có hữu tầm hữu tứ, để quý vị bám vào đề mục đó thì từ từ cái tâm quý vị từ từ nó sẽ vào được một cái nó gọi là vị trí định, tức là chưa đạt được sơ thiền. Trong cái tại sao quý vị vô sơ thiền không được là trong này nó vẫn còn một cái tâm tầm, cái tầm nó làm chướng ngại định. Nhớ nha, quý vị muốn vào định là quý vị phải có cái tâm tờ tầm, tức là quý vị tìm đề mục. Nhưng mà khi mà quý vị tìm đề mục, tức là cái óc có phải óc phân tích, óc phân biệt, để mà coi cái này không phải đề, phải đề mục, giờ kia không phải đề mục. Thế mà do mà cái tâm mà vẫn còn phân biệt, mới dần giữ cái tâm phân biệt hoài đó, thì nó không thể nào nhập định được. Nhập định nó là cái tâm nó gọi là chuyên nhất, nó là một ý thôi, thì nó mới vô được. Còn tâm này, tâm mình luôn luôn mình luôn luôn mình mở rộng, là mình quan sát phân biệt, đó là nghĩa là phân dân căn đo có phải không phải, có phải không phải, là không cách nào vô được hết đó. Thành ra trong này nó nói là cái chướng ngại đề mục là do anh tầm. Anh tầm là anh đầu tiên đó, nó gọi là một cái thô tâm thuộc về huệ tâm sở. Nó là cái thô tâm để tìm đề mục cho chính xác, để mình biết mình tu cái gì. Nhưng mà muốn vô được sơ thiền là phải bỏ cái tầm đi, chỉ giữ cái tứ thôi. Tứ tức là thức, là cái huệ đã quen thuộc rồi, bây giờ nó dính chặt cho đó thôi, nó không còn phân biệt nữa. Vì nên nó còn cái kia là mình phải bỏ cái này để lấy cái này, bỏ cái này lấy cái này, mà cái tâm là còn thấy rằng có cái điều để lấy, có điều để bỏ, thì cái tâm nó còn chi chẻ, do đó không cách nào lập định được. Thành ra nó nói là trong giai đoạn mà vị trí định á, tức là cận định, vị trí tức là chưa đến cái định, tức là chưa vô được sơ thiền, tức là trước giai đoạn sơ thiền nó có giai đoạn cận định, tức là nó gọi là vị trí định. Thì trong giai đoạn này đó thì nó gọi là hữu tầm hữu tứ, trong giai đoạn này nó có tầm có tứ đầy đủ. Nhưng mà đầu vô tới sơ thiền thì nó bắt đầu là vô tầm mà nó chỉ có là duy tứ thôi, duy tứ định thôi. Thì trong cái này đó phải có cái tâm, là lúc đó là gọi nó gọi là nhất tâm á. Tứ tức là hình thức là tứ sát, chỉ có cái tâm nó dính chặt vô trong đề mục thôi, nó không còn cái gì nó ngoài cái dân ta không biết được, thì cái gì mới có vô được sơ thiền. Thành ra trong cái về thiền định á, về thiền định á, thì cái gì phải để ý. Đầu tiên đó là mình dùng cái thô, cái huệ thô, tức là cái tầm, để chặt cái đề mục cho chính xác. Tại vì thực thực mọi cái quả nó phát sanh ra là do đề mục nó phát sanh. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi suy ngẫm về cái công thức toán học, thì cái quả phát sanh nó không phải là cái quả xuất thế gian, cái quả của thiền định nữa, mà cái quả đó là cái quả thế gian, tức là mình sẽ giải được những bài toán rất là hóc búa, rất là cao siêu, mình ra những công thức quá rất là hay. Nó là cái năng lực của cái tâm nó phát sanh ra, nhưng mà năng thực đó là năng lực, nó năng lực là do cái nhân tầm, là nó tầm về pháp thế gian, do đối cùng nó sanh ra quả là quả thế gian. Còn giờ nếu mình muốn đi vào cái quả xuất thế gian thì mình phải tầm cái đề mục gọi là đề mục xuất thế gian. Thì đề mục đó là những đề mục khiến mình nhập được sơ thiền, tức là cái sơ thiền của nó đó là cái mục đích của nó là xuất khỏi cõi dục. Cõi dục là cái cõi thế gian của cõi người bây giờ nè, là cõi dục. Nên nếu mình rời khỏi cõi dục thì tức là mình đã xuất được cái dục giới. Rồi sau đó mình vướng vào sắc giới thì mình phải dùng cái đề mục khác để mình phá cái sắc giới, để mình vượt vô sắc giới. Rồi mình dùng cái đề mục khác mình phá vô sắc giới để mình nhập vô niết bàn. Thì nó đi từ từ những giai đoạn như vậy. Thì trong những giai đoạn như vậy thì phải có những đề mục mình phải tầm cho đúng. Thì có quan trọng cái tầm, giai đoạn đầu rất là quan trọng. Cái tầm nó là phải học. Như Nguyên Thủy nói là, Nguyên Thủy nói rõ ràng là nó chỉ có là 42 hay 48 đề mục thôi, chứ không có gì hơn cái loại ngoài cái loại đó. Thấy không? Nghĩa là quý vị học đó, Nguyên Thủy nói rõ ràng là có bao nhiêu đề mục vậy thôi à. Nó có thể quý giúp cho quý vị nhập được sơ thiền. Ngoài ra, ngoài những đề mục khác không bao giờ dập cho quý vị nhập được. Đó là Nguyên Thủy, còn bên Đại Thừa thì nó nghĩa là vô số, cái gì cũng đề mục hết đó. Thành ra cái pháp Nguyên Thủy mà nói về cái vấn đề mà pháp về thiền định của Nguyên Thủy nó rõ ràng minh bạch lắm. Tại vì đó Nguyên Thủy nó rõ ràng là những đề mục nào mà khiến cho cái tham ái dục mình sanh khởi ra, những đề mục nó không đưa vào cái sơ thiền được thì nó vẫn có cái tính dục đâu. Thành ra những đề mục cái hàng như mình quán gì từ bi quán chẳng hạn, mình quán gì từ bi quán mà nếu mà không có cái đối tượng của mình là những cái người mà khiến ái dục mình phát sanh thì không bao giờ nó đưa mình vô cái tứ vô lượng tâm được hết á. Cái hàng như người đó chẳng hạn như là con mình hay là chồng mình hay là vợ mình hay gì đại khái vô đó, những cái đó là tuyệt đối không được đem ra quán. Thành ra cái học á, học cái gì mà cũng nhất là học về những cái pháp gì từ bi quán tứ vô lượng tâm, học rất là kỹ. Nếu không học không kỹ á thì vô tình hình chung cái pháp đó làm cho gì đọa thế, chứ không có được đi lên. Tâm ái dục nó càng sanh ra mạnh, chứ nó không có sanh ra một cái ái dục mà nó vượt ngoài biên giới, tức là tất cả mọi người đều thương nữa. Mà lúc đó ái dục nó từ từ nó phát sanh ra cái tính dục. Thành ra học pháp á, không có học lờ mờ. À, học rất là kỹ, thành ra cái tầm là cái quan trọng vậy đó. Học rồi là tầm, phải tầm chính xác cái đề mục như thế nào. Thường thường đối với đề mục nguyên thủy là đề mục nó phải có tính, tính cách của nó là trung tính, nó không gợi cái tham, nó không gợi cái sân, nó không gợi cái si. À, những đề mục đó thì nó gồm có là 10 tưởng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thân, niệm Thiên gì đó ha. Rồi cái 4 sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng gì đó. Thấy không? Đoàn thực gì đó, thức ăn đó, tổng cộng gì đó. Rồi không có nhớ hết nhưng đại khái như vậy đó. Quý vị nào muốn rõ thì coi quyển Thanh Tịnh Đạo. Thanh Đạo thì nó nói là nó rất là rõ. Nói tất cả 40 mấy đề mục trong á. Thì những đề mục đó là những đề mục khiến cho quý vị có thể đi tới cận định, tức là nó gọi là vị trí định, hay là đạt tới sở thiền. Trong những đề mục như vậy thì có một số đề mục nó sẽ đưa cho quý vị không đi tới sở thiền được, mà đi tới cận định là nó ngừng. Chẳng hạn như là bên Nguyên Thủy nó nói rằng, chẳng hạn như đề mục niệm Phật không bao giờ đưa quý vị tới định. Nhà bên Nguyên Thủy nó thuyết pháp rõ ràng, nó minh bạch đó, là quý vị niệm Phật không bao giờ quý vị vô được định hết, mà định của nó nghĩa là tam muội đó. Trong khi Đại Thừa nói rằng quý vị niệm Phật bây giờ nhập niệm Phật tam muội, hai cái bên nó nói mâu thuẫn nhau hoàn toàn hết. Bên kia nói rằng bảo đảm 100% rằng quý vị, Nguyên Thủy nó rõ ràng quý vị niệm Phật là quý vị tới cận định là ngừng, không cách nào vô được cái sơ tiền. Thành người niệm Phật đi cả đời nữa cũng không vô được sơ tiền, tức là không phá giới nổi. Nào Bên Nguyên Thủy nói rất là rõ vậy. À, thì thứ nhất là cái tiếng niệm nó nạm thanh nó phá được cái định, nó không có cho mình vô định được. Thứ hai là thường thường là nó nói là hình như là cái nhĩ căn nó bị chướng ngại á, mà chỉ có cái muốn vô được sơ thiền chỉ dùng mà sắc đi vô được thôi. Tức là chẳng hạn như là niệm đất, niệm nước, niệm gió, niệm lửa thì được, vô được. À, niệm màu xanh, vàng, đỏ, trắng vô được. À, niệm ánh sáng vô được. Còn mà niệm Phật là không vô được. Vô được cận định là tối đa. Đó là Nguyên Thủy nói là một cái dứt khoát đó nha, trong cái quyển mà gọi là sách gối đầu giường của Nguyên Thủy á. Nhưng mà bên Đại Thừa đó thì nói ngược lại. Bên Đại Thừa nó không chấp nhận cái lý đó. Tại vì bên Đại Thừa nó chủ trương là quý vị niệm Phật vẫn nhập được niệm Phật tâm muội được. Nhận ngay trong cái cuốn mà gì đó, tả cuộc đời của là khi bà tu niệm Phật đó, thì ngay lúc bà niệm Phật bà nhập được cái bất tịnh quán trong nhờ pháp niệm Phật đó. Tức là bà nhập rồi bà thấy là cái thân thể bà là thành ra xương thối rã ra, rồi bà thấy hết tất cả những cái tướng kia, những cái tướng đó. Mà cái tướng đó thì bên Nguyên Thủy nó không chấp nhận, nó không có tình trạng như vậy. À, nhưng mà bên Đại Thừa thì họ cũng có những kinh nghiệm, à, và cũng có những cái đường lối mà họ đi ra là họ đạt được. Thành ra cái chuyện đó mình không biết cái nào trúng. Nhưng mà nếu mà đeo sách vở Nguyên Thủy nói rõ ràng á, thì niệm Phật không cách nào mà vô được sơ thiền. À, nói rõ ràng vậy đó, họ nói một cách dứt khoát 100%. À, tâm cách pháp niệm thì niệm Phật không cách nào vô được sơ tiền. À, thì thứ nhất á, là cái nhất cái niệm Phật á, cái thường thường cái niệm Phật á không phải là chữ Phật Phật không, mà cái chữ đó là cái chữ Buddha, đó là hai chữ đó là hai âm do cái tâm nhất tâm cũng được. Thấy không? Nó nói là một cái kia phải là một cái đề mục phải là nhất tâm. Thấy không? Một cái tâm nó trú vô thì mới vô. Thấy không? Và cái này nội cho ngày bây giờ nói cái tiếng Phật á, mình nói là tiếng Việt Nam là Phật thôi. Ha, nhưng mà thật sự là Phật Đà, nó là Buddha. Cái niệm là Bu-thô. Rồi lúc có niệm A-la-hán gì đó. Thì đây là ba âm làm tâm nó không nhất tâm được. Nhất tâm chỗ nào? Anh vô nhất tâm ở chữ A hay là chữ Ra hay là chữ Hang không có vô được. Nó ba tâm. Thấy không? Cái tâm mình còn chia trẻ là ba tâm làm sao nhất tâm được. Nhưng cuối cùng nó vô được cận định thôi. Không có vô được kia. Thì lúc đầu thì mình cần tầm, khi mình tầm được rồi đó thì mới đầu cái bám chặt, thì nó gọi là tứ, nó gọi là tứ sát. Khi mà cái nền lực của cái tứ sát mà nó nhuần nhuyễn rồi đó, tức là nó đã bám chặt rồi mà nó không cần bị lạc nữa, thì cái tầm phải bỏ đi, cái tầm thành ra cái chướng ngại, cái tầm phải bỏ đi. Thì cái giai đoạn đầu nó gọi là hữu tầm hữu từ địa, tức là giai đoạn cận định lên tới sơ thiền. Cần tới sơ thiền là ngừng chỗ đó. Bây giờ từ sơ thiền mà mới vượt lên tới nhị thiền, tức là cái sơ thiền nó gọi là cái gì? Ly dục diệu lạc. Thấy không? Ly dục diệu lạc. Thì bây giờ muốn vô cảnh định á, cái này nó là rời cái dục mà được cái lạc. Nó thường thật á, cái tâm mình á mà truy tầm á là do cái dục nó phát sanh. Cái tham cầu tham muốn nó phát sanh. Còn cái quán sát á là cái một hình thức của cái huệ của cái tâm thôi. Nó phải là đi cái dục, cái thằng tầm nó là do cái tham. Bây giờ mình bỏ được phần tham thì ly dục, từ từ mình được cái sự an lạc. Thì lúc đó nó chỉ có cái tâm tứ thôi. thấy không đó, thì nó nói rằng bây giờ từ cái từ bắt đầu là từ cái sơ thiền lên nhị thiền đó, thì nó sẽ đi qua tình trạng định. Nhị thiền thực sự đúng nghĩa của nó mới là định, nó mà nhất tâm thật sự, thì muốn nhất tâm thật sự thì cái thần huệ này cũng là cái chướng ngại, cái thằng quán sát này là thằng chướng ngại, thằng tướng này là cái chướng ngại. Nó thành ra cái giai đoạn đầu tiên là bây giờ mình hữu tầm hữu tứ, thì bây giờ tới là vô tầm mà duy tứ, tức là cái giai đoạn của sơ thiền. À, bắt đầu qua tới giai đoạn của nhị thiền thì nó từ từ nó loại thằng tứ ra, nó loại thằng tứ ra để nó nhất tâm thôi. Lúc đó nó thành ra một thói quen rồi, nó không còn nghĩ nó là bám chặt trong đề mục nữa, nhưng mà cái tâm nó luôn luôn là cái đề mục nằm trong tâm nó luôn, chứ nó không còn phải tư tưởng là nó còn bám chặt vô nữa. Nó còn một cái dùng cái huệ để nó bám vô, có nghĩa là nó có cái hình thức bám và không bám. Thằng định nó không phát sanh, định nó phát sanh là khi nào nó cỡ thành một cái gì nó nhuần nhuyễn, nó gọi là tam muội, là cái gì nhuần nhuyễn. Cái ngày như bây giờ người đó, người ta nói tiếng Anh như gió thì mình nói là cái nói là nói tiếng Anh tam muội, nói tiếng Anh gọi là nhuần nhuyễn, không cần suy nghĩ gì hết đó. Thì nó không có thể gọi là định tâm, tức là trong cái thể là trong tâm mình nó chỉ có một nước nào đó thôi. Cái ngày như ở trong nam mình, trong tâm mình nó chỉ có cái niệm Phật thôi, chứ không còn cái gì khác hết đó. Nếu mà toàn thể thân và tâm mình nó làm cái một cái tiếng niệm Phật thì nó mới gọi là vô định. Còn chẳng hạn như mình thấy rằng là tôi còn thấy là tôi và niệm Phật nó là hai cái thể khác nhau thì không phải định. Thành ra cái tứ sát á nó vẫn làm cái chướng ngại. Thành ra qua tới cái nhị thiền là cái tứ này cũng phải bỏ đi. Cái trong cái giai đoạn từ cái sơ thiền đến nhị thiền nó có một cái giai đoạn trung gian, nó gọi là trung gian định. Thì nó có cho hôm nay là cận định, nó gọi là vị trí định, rồi vô tới định tức là sơ thiền. À, thì sơ thiền chưa hỏi là định, nó mới là ly dục thôi. Từ cái sơ thiền nó lên nhị thiền thì nó có trung gian định. Thì trung gian định là cái giai đoạn mà nó gỡ cái tứ đi, nó thành ra một cái gì quen thuộc, nó là vô tầm vô tứ, thì nó nhảy qua được cái thiền. Gọi là định tâm, tức là trong cái thể là trong tâm mình nó chỉ có một nước nào đó thôi. Chứ hạn như ở trong nam mình, trong tâm mình nó chỉ có cái niệm Phật thôi, chứ không còn cái gì khác hết. Nếu mà toàn thể thân và tâm mình nó làm một cái tiếng niệm Phật thì nó mới gọi là vô định. Còn chẳng hạn như mình thấy rằng là tôi còn thấy là tôi và niệm Phật nó là hai cái thể khác nhau thì không phải định. Thành ra cái tứ sát á nó vẫn làm cái chướng ngại. Thành ra qua tới cái nhị thiền là cái tứ này cũng phải bỏ đi. Cái trong cái giai đoạn từ cái sơ thiền đến nhị thiền nó có một cái giai đoạn trung gian, nó gọi là trung gian định. Thì nó có cho hôm nay là cận định, nó gọi là vị trí định, rồi vô tới định tức là sơ thiền. À, thì sơ thiền chưa hỏi là định, nó mới là ly dục thôi. Từ cái sơ thiền nó lên nhị thiền thì nó có trung gian định. Thì trung gian định là cái giai đoạn mà nó gỡ cái tứ đi, nó thành ra một cái gì quen thuộc, nó là vô tầm vô tứ, thì nó nhảy qua được cái thiền. Thì mình đi ra đó này mình chỉ biết là anh tầm là nặng về dục hay mà anh dục, nhưng mà đó là thức của huệ đó, nhưng mà nó là gọi là huệ này, nó gọi là thô huệ. Còn anh tứ thì là nó là huệ, nhưng mà nó gọi là chuyển tánh, huệ chuyển tánh, mà nó gọi là tế. Thì bây giờ qua tới nhị thiền rồi thì tầm tứ đã không có, tầm tứ không có. Nhưng mà tầm tứ không có này không có nghĩa là không có tầm tứ nha, nó ngộ một cái. Mặc dù nó nói là lý do tại sao là mình đã có người nè, mình khởi mình tu sơ thiền thì cái tầm tứ của mình là do dục phát sanh, tức là do cái dục mà mình sanh ra cái phát tâm là mình tầm cái đề mục để mình đi lên, do cái dục rồi phát sanh ra cái huệ là mình bám chặt cái đề mục để mà nó lên được sơ thiền.